Hôm nay mình học tiếp môn thiền.
Thì tiếp theo cái lý do thứ 8, chánh văn: tâm thông cả tánh tướng, tên đồng mà nghĩa khác. Các kinh hoặc chê tâm là giặc, dạy phải đoạn trừ, hoặc khen tâm là Phật, khuyên nên tu tập, hoặc nói tâm thiện, tâm ác, tâm tình, tâm cẩu, tâm tham, tâm sân, tâm từ, tâm bi, hoặc nói gã cảnh sanh tâm, hoặc nói tâm sanh ra cảnh, hoặc nói tịch diệt là tâm, hoặc nói duyên lự là tâm, cho đến nhiều thứ trái nhau. Nếu không dùng các tâm để đổi chiếu hiện bày thì người xem kinh nương đâu biện biệt được là có nhiều thứ tâm hay chỉ một thứ tâm. Tâm thông cả tánh tướng có nghĩa là khi ở trên mặt thể tánh thì cũng gọi là tâm, và ở trên mặt tướng thì cũng có sự xuất hiện của tâm, cho nên cũng được gọi là tâm. Thì như vậy, ở trên thể tánh cũng nói là tâm, rồi trên tướng cũng nói là tâm. Thì như vậy, nói về danh, về tên thì trên mặt tánh và tướng cũng đồng một tên là tâm. Nhưng mà về mặt nghĩa lý, về mặt nghĩa thì tâm trên mặt thể tánh nó khác với tâm ở trên tướng. Về danh thì đồng nhưng mà nghĩa thì khác. Bởi vì cái sự sai biệt đó cho nên trong cả kinh hoặc là có chỗ chế tâm là giặc, dạy người tu phải đoạn trừ, hoặc là có chỗ khen tâm là Phật, khuyên nên tu tập, phải nên nhận lại bản tâm ấy. Thì mình thấy này, cùng là một chữ tâm, nhưng mà có chỗ thì dạy coi nó là giặc phải đoạn trừ, và có chỗ thì khen đó là Phật và khuyên nên tu tập nhận lại bản tâm đó. Thì cùng là tâm mà tại sao có chỗ thì đoạn trừ mà có chỗ thì khuyên mình phải nhận lại? Thì đó là do vì trên tướng cũng gọi là tâm, mà trên thể tánh cũng gọi là tâm. Cùng một tên nhưng mà nghĩa thì có khác, cho nên có chỗ thì khuyên đó mà có chỗ thì khuyên tu. Đó. Thì vì cái sự đa dạng như vậy cho nên Ngài Khuê Phong Ngài phải đứng ra, Ngài dùng các tâm Ngài đổi chiếu lại để cho chúng ta biết có một tâm hay nhiều tâm. Đổi chiếu như vậy để mình nhận ra và mình nên đoạn tâm nào và nên tu tập tâm nào. Hoặc là trong các kinh có nói, nào là nói về tâm thiền nè, tâm ác nè, tâm tình nè, tâm cẩu nè, cẩu tức là nhớ đó, tâm tham nè, tâm sân, tâm từ, tâm bi. Hoặc là có chỗ nói là gã cảnh thì tâm sanh, hoặc là nói là tâm sanh ra cảnh. Có chỗ thì nói rằng là gã cảnh thì tâm sanh, mà có chỗ thì nói là tâm này sanh ra cảnh. Thế như vậy cùng tâm mà tại sao lại trên cảnh mà sanh, tại sao có chỗ thì lại là sanh ra cảnh? Đó, những lời nói nó bị ngược nhau như vậy. Hoặc là nói tịch diệt là tâm, hoặc là nói duyên lự là tâm. Tức là có chỗ thì nói chỗ vắng bặt đó là tâm, cũng có chỗ nói là cái niềm lự suy nghĩ vin theo trên cảnh đó là tâm. Đó cũng là tâm nhưng mà lại nói ngược nhau. Cái vắng lặng nó không phải là cái duyên lự, thì cái vắng lặng cũng là tâm mà cái duyên lự cũng là tâm. Như vậy cùng một chữ tâm mà nghĩa thì khác nhau. Đó, thì nếu mà Ngài không phân ra, không quy lại cho mình thấy, thì mình thấy rằng nó rất là khó, mình biểu phải nhận tâm nào. Đó là Ngài liệt kê ra một số, cho Ngài nói là có rất nhiều thứ trái nhau tương tự như vậy. Thì cái lý do đó là vì cùng là một tâm, nhưng mà đứng về mặt thể tánh thì nói khác, nhưng mà trên tưởng thì nói khác, khi ngộ thì khác, mà khi mê thì khác. Vì vậy cho nên ở trong kinh là cùng một chữ tâm, nhưng mà tùy chỗ mà cái nghĩa của nó có khác nhau, không giống nhau. Nếu mà người học không thông suốt thì mình không thấy được cái chỗ thông đồng và sai biệt của nó, khó mà biện được là có nhiều thứ tâm hay là chỉ một thứ tâm thôi. Nếu mà chỉ có một thứ tâm á, thì tại vì sao tên của nó và tác dụng của nó có khác? Còn nếu mà nói có nhiều thứ tâm á, thì con người của mình lại là có nhiều thể hay là sao? Không thể nào trên một sự vật mà có hai thể, phải không? Bây giờ mình là một anh A, thì không thể nào có một anh bé lẫn lộn trong đó được, lộn xộn được. Thì bây giờ mình thử hỏi lại, có một thứ tâm hay là nhiều thứ tâm? Ban đầu nghe qua thì mình rất là dễ hiểu, mình nghĩ rằng trên tưởng á, thì đó là tâm sanh diệt, phải không? Còn nếu mà ngược về tưởng mà quay về thể tánh á, đó là tâm bất sanh diệt. Thì mình nghe mình có thể phân biệt được. Nhưng mà nếu nói như vậy á, thì như vậy con người mình có hai tâm hay sao? Như vậy trên tưởng một tâm khác à, quay về tánh một tâm khác à, vậy là một người mà có hai thể, vậy là vô lý, phải không? Nhưng mà nếu nói là một á, thì tại sao tâm trên tưởng là tâm sanh diệt, mà tâm trở về tánh lại là tâm làm chủ sanh diệt? Vậy là nói một cũng được, nói hai cũng được. Vậy là bây giờ mình thử hỏi lại, con người mình một thử tâm hay là hai thử tâm? Tâm nào là chính? Đó. Nói chặn ra là không thể là một, là tại vì cái tấm đồng á, nó là cái tấm của sanh tử, nó là nhẫn chìm. Mà cái tịch diệt á, là cái không sanh tử, cái giải thoát sanh tử. Thì hai cái đó rõ ràng là khác nhau, thì không thể là một tâm, phải không? Nhưng mà nếu nói là khác á, thì có phải là rời cả này để tìm cái kia hay là không? Đó, cho nên cuối cùng là mình quý, mình phải xét ra rằng là trên tưởng cũng không rời một tâm đó, mà trên tánh cũng chính là tâm đó. Tức là trên tánh và tưởng là hai lĩnh vực, nhưng mà nó có một cái xuyên suốt, trên tưởng và tánh không mất. Thì nhân cái đó mình mới có thể dung thông được cả hai cái. Còn nếu không thì mình tưởng là hai, nếu nói hai thì con người mình hai thể sao được, phải không? Mình là anh A thì không thể là có anh B trong đó. Còn nếu nói là một thì tại sao cái tâm sanh diệt khác và cái tâm bất sanh diệt khác? Đó, cho nên mình phải nhận được một cái mà vượt lên trên một và khác. Thì chính cái đó nó là cái ở trong chỗ vạn lặng, trong cái bất sanh diệt, mà nó cũng không vặn mặt trên cái sanh diệt. Thì nhận cái đó thì mình mới có thể giải quyết được cái chỗ là không phải một mà không phải khác. Đó, thì đó là lý do mà Ngài Khuê Phong Ngài đựng ra, Ngài dùng các tâm để Ngài đổi chiếu, để cho chúng ta rõ tánh tưởng đều không rời một tâm. Và đồng thời khi mà đọc kinh luận của Phật Tổ, chúng ta không còn thắc mắc là có một tâm hay là có nhiều tâm. Khi mà chúng ta thấu suốt rồi á, thì mình mới biết không phải là một tâm, mà cũng không phải là hai tâm hay là nhiều tâm khác nhau, mà chỉ là một cái. Nhưng mà khi mê á, thì vòng thấy có nhiều thứ sai biệt. Còn nhận lại gốc rồi á, thì trên cái nhiều thứ đó, nó luôn luôn hiện hiện một cái tâm chân thật, chưa hề thiếu vắng. Mình rõ sụ được điểm này rồi, thì khi đọc kinh luận, chúng ta không còn nghi ngờ. Chúng ta đọc mà không phải là mình đọc duyên theo chữ nghĩa, mà mình đang ở trên một tấm bình lặng, mà cả nghĩa nó đều được soi rồi ở trong đó. Có nghĩa là mình kiểm tra được cái nghĩa luôn nữa, chứ không phải là mình đọc là mình theo nghĩa lý không. Thì cái quan trọng là cái mình phải nhận được cái chỗ là trên tưởng và tánh không rời một cái đó. Thì như vậy là mình mới nhận được cái của mình. Còn mình thấy trên cái sanh diệt khác, trên cả bức sanh khác, thì đó là cũng bị theo cái bên ngoài, mà đánh mất cả chính mình. Thì như vậy là mình cũng bị mê mà gạt hỏi, mình không có thông được. Đó là lý do mà Ngài Khuê Phong Ngài đựng ra, để Ngài dùng cả tâm Ngài đổi chiếu cho chúng ta thấy rõ. Thì cái điểm này Thiên Sư Hàm Thị Ngài còn nói: tánh của pháp giới vốn không có ngộ mê, các loài ham thức từ phân chơn vọng. Tức là cái tánh của pháp giới á, nó là lìa cả ngộ và mê. Nhưng mà trên các loài ham thức á, thì từ phân có chơn và vọng. Có nghĩa là tánh á, thì vốn sẵn, nhưng mà ham thức giác á, thì nó là chơn. Nhưng mà mê thì gọi là vọng. Nhưng mà chơn và vọng nó không phải là cái tánh của pháp giới. Tánh pháp giới nó vốn là không có ngộ mê, nhưng mà do loài ham thức có ngộ mê, cho nên có phân ra chơn và vọng. Chơn vọng vốn nơi một tâm, mê ngộ bày ra muôn pháp. Ngài nói rõ này, cái chơn và cái vọng nó không rời một tâm. Nếu mình phân chơn phân vọng mà thấy có hai, thì đó là mình nằm trên cái pháp bên ngoài. Còn nếu suốt nơi một tâm rồi, thì chơn vọng không ra ngoài một tâm. Cái chơn vọng vốn là không ra ngoài một tâm, nhưng mà do có mê có ngộ, cho nên có bày ra muôn pháp. Ngài nói tiếp: pháp không có pháp khác, mà dường như các pháp hiện tiền. Tâm không có tấm khác, mà rõ ràng thành thức tương tục. Tức là cái pháp á, nó không có pháp gì khác, nhưng mà nhìn trên hiện tượng thì mình thấy là có nhiều pháp hiện tiền, nhiều pháp khác nhau. Tâm á, thì không có tâm gì khác, mà rõ ràng thành thức tương tục. Có nghĩa là trong cả thức tương tục kia lại có nhiều tâm. Nghe như vậy mình khó hiểu. Mình thấy có nhiều pháp sai biệt này, có nhiều thức tương tục này, có nhiều cái tấm có ra này. Thì mình khó hiểu là do vì mình đang ở trên những cái sanh diệt đó mà mình thấy, mà mình chưa suốt được một cái cội nguồn bên trong. Nếu suốt một cội nguồn bên trong thì những cái đó nó đều chạy trên một cái nền tảng của tâm kia. mình nhận được tấm kia thì mình rõ được cái sai biệt này chỉ là cái bên ngoài, một hiện tượng cọ ra của tấm mê thôi. Thì ở đây ngài nói tiếp nè, cái lý do như vậy là nguyên nhân chỗ tột chân mà bất giác vòng đồng nên tưởng sanh. Tức là cái nguyên nhân pháp không có pháp khác mà thấy có nhiều pháp sai biệt, cái nguyên nhân tâm không có tâm khác mà thành nhiều thức tương tục, là vì tất cả chúng sanh đều từ chỗ tột chân, có nghĩa là trong chỗ vốn không đồng đó, nhưng mà bất giác thoát sanh vòng đồng cho nên tưởng sanh đó. Vì vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là thanh tịnh bản nhiên hột sanh sơn hà đại địa, phải không? Trong cái chỗ đó vốn là thanh tịnh, vốn là sẵn như vậy, nhưng mà con người chúng ta bất giác vòng đồng cho nên sơn hà đại địa núi sông cỏ đất cỏ ra đó. Thì mình nghe như vậy mình thật khó hiểu, nhưng mà bây giờ mình để coi lại, mình đang ngồi đây chưa khởi một niệm nào hết, mình đang lặng như vậy đó, khi tự nhiên nghe ai làm cái âm thanh đó ngoài cái rỗn mà mình chạy ra thì sao? Có phải là trong mình bất giác vòng đồng chưa? Mình đang yên lặng mà, nếu mà mình để nghe tiếng thì cứ nghe, nhưng mà mình biết nó đang nghe đây á thì có đồng không? Nhưng mà có người ta nghe thì nhảy ra phân tích liền, cho nên bất giác chợt sanh, phải không? Thì từ đó là gì? Tiếng đó là ai làm lớn hay là nhỏ, làm đúng hay là sai, người đó đang làm gì, thì có phải sơn hà đại địa gọi ra không? Còn nghe thì cứ nghe rõ ràng, nhưng mà tiếng đó thì mình đang nghe, nhưng mà nghe rõ ràng không theo thì tiếng đó nó cũng đồng nữa đó. Cho nên chúng sanh á là ngay cái ban đầu là bất đồng, nhưng mà bất giác có nghĩa là sao? Không tịnh kịp, phải không? Cháo đồng cái thì gì? Sơn hà đại địa gọi ra. Thì chỉnh cái chỗ đồng đó cho nên pháp không pháp khác, nhưng mà thấy có như pháp hiện tiên. Vốn đó là không pháp khác, nhưng mà mình đồng mình chạy ra thì như pháp hiện tiên đến đó, phải không? Tâm không tâm khác mà trở thành thức tương tục, có nghĩa là nếu mệnh đề cứ nghe thì cứ nghe mà không dạy theo á, thì mình có thể nghe dạng đấy mà chín ngoài kia kêu mình cũng không có sọt trong cái tạnh nghe của mình nữa, mình vẫn nghe suốt luôn nữa. Thì tạnh mình vốn là không đồng mà, phải không? Mệnh đề cứ nghe rõ ràng mà chín kêu ngoài kia mệnh đề vẫn nghe à? Thế vậy là vốn mà là không đồng. Như vậy là tâm vốn là không tâm khác, nhưng mà vừa theo tiếng đây là thanh thức tương tục, phải không? Cho nên mình quên cái vốn sẵn lặng đấy á thì chạy theo cái sai biệt, mà theo cái sai biệt thì gì? Đó là thức tương tục cỏ ra. Mà bây giờ cùng tiếng này mà trở về đáng lặng nghe đấy á, thì tất cả các âm thanh đều nằm trong cái từ tánh đang hiện hiện của mình đây, thì tâm không có tâm khác, phải không? Đó là từ cả tương tục mình trở về lại cội tánh của mình đó. Quên cái vốn sẵn mà chạy ra thì thành tương tục có khác. Những cái khác tuy có đó, nhưng mà mình vẫn không quên cái mình đang làm đây, thì cái kia nó cũng trở về từ tánh mình đó. Thì cái quan trọng là mình khéo nhận lại nguồn, ban đầu từ gốc đó vòng đồng đi ra, thì bây giờ nhận ngay nguồn đó thì pháp bên ngoài không lỗi đó. Cho nên ngài nói tiếp, đạt vòng vốn chân, biết chân thì tường diệt đó. Ngài nói rất là rõ, mình suốt được vòng vốn là chân, vòng sau là chân,